Chương 8. Niềm đam mê của một đấng cứu rỗi cầu nguyện. Thực ra, Giăng chương 17 mới là bài cầu nguyện của Chúa. Thỉnh thoảng chúng ta hay nhắc đến bài cầu nguyện mà Ngài dạy các môn đồ của Ngài là bài cầu nguyện của Chúa. Nhưng đó không phải là lời cầu nguyện của Ngài. Đó là lời cầu nguyện của các môn đồ. Các môn đồ đến với Chúa và xin Ngài dạy họ cách cầu nguyện. Sau đó, Chúa Giêsu nói, khi các con cầu nguyện, hãy cầu nguyện như thế này. Đó không thể nào là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được, bởi vì Ngài sẽ không bao giờ cầu nguyện là xin tha tội chúng con. Chúa Giêsu không hề phạm tội. Ở đây, Chúa Giêsu chỉ làm mẫu cho các môn đồ về sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện thực sự của Chúa Giêsu được tìm thấy trong Tin Lành Giăng chương 17. Đó là lời cầu nguyện dài nhất được ghi lại của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy được rằng ở bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu bước vào sự cầu nguyện thì đều có sự mật thiết trong cả tâm trí và tấm lòng của Chúa. Tôi tin rằng tâm trí và tấm lòng của một người sẽ được bày tỏ trong sự cầu nguyện mật thiết của họ. Nếu bạn muốn biết về niềm đam mê của một người, về thứ tự ưu tiên của họ, thì hãy bí mật theo sau họ và lắng nghe khi họ cầu nguyện để biết và hiểu được những đam mê và ưu tiên của đấng cứu rỗi. Chúng ta cần lại một lần nữa nghiên cứu rằng chương 17. Tôi sẽ tóm tắt lại chương này. Chúa cầu nguyện để Ngài có thể được tôn vinh. Sáng chương 17 câu 1 đến câu 5 nói, khi phán những lời này xong, Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và thưa rằng, Cha ơi, giờ đã đến, xin tôn vinh con để con cũng tôn vinh Cha, vì Cha đã ban cho con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho con. Sự sống đời đời là sự nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, gồm Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy vinh quang con vốn có với Cha trước khi tạo dựng thế gian mà tôn vinh con trước mặt Cha. Mục đích chính của chúng ta trong cuộc sống không phải là kiếm tiền, mặc dù tiền bạc là điều tốt. Mục đích chính của chúng ta trong cuộc sống không phải là kết hôn, mặc dù hôn nhân là điều tốt. Mục đích chính của chúng ta không phải là để được hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc là điều tốt. Mục đích chính của chúng ta trong cuộc sống là làm vinh hiển Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao bạn ở đây. Đó là lý do tại sao bạn còn hít thở. Đó là lý do tại sao bạn đang tồn tại và sống động trong Esai chương 43 câu 6 đến câu 7. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha và bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất. Tức là tất cả những người được gọi bằng danh ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Đức Chúa Trời đang quy tụ, cứu chuộc và kêu gọi dân sự của Ngài hướng về Ngài với một mục đích duy nhất là tôn vinh danh Ngài. Làm thế nào để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời? Cách đầu tiên chúng ta tôn vinh Chúa là khi chúng ta hát ngợi khen Chúa. Chúng ta nhóm lại với nhau trước hết và trên hết là để thờ phượng Ngài. Sự nhóm lại của chúng ta không phải là để tôn cao một sư hay bất kỳ người nào khác. Sự nhóm lại của chúng ta là để tôn cao Chúa. Khi Esai nhìn thấy các thiên sứ trước ngài của Chúa, ông đã mô tả mỗi vị có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che thân và 2 cái dùng để bay. Đối tượng của sự thờ phượng không bao giờ là chúng ta. Chúng ta cần che mặt mình lại trong ý nghĩa biểu tượng. Thi Thiên chương 50 câu 23, ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh ta. Khi người của Đức Trời cầu nguyện, họ tôn vinh Chúa Giêsu và chúng ta cần phải vui mừng khi tôn vinh Ngài, vì đó là lý do mà chúng ta được tạo nên. Cách thứ hai chúng ta tôn vinh Chúa là khi chúng ta tỏa sáng. Matthew chương 5 câu 14 câu 16, các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt chân trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của mình. Đời sống của chúng ta có thể đem đến cho Chúa hoặc là vinh quang hoặc là sỉ nhục. Cách thứ ba chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là khi chúng ta hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trong chúng ta những ân tứ và tài năng. Chúng ta tôn vinh Ngài khi chúng ta sử dụng chúng. Phía nhất chương 4 câu 10 đến câu 11. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận và phục vụ nhau. Như người quản lý, trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như giao truyền lời của Đức Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Trời ban cho, để cho mọi sự Đức Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Cách cuối cùng chúng ta tôn vinh Chúa là khi chúng ta chịu khổ. Chịu khổ ở đây là cái giá mà chúng ta phải trả để bước theo Chúa Jesus. Nó bao gồm việc chọn sống thánh khiết. Kinh Thánh nói rằng thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tín kính trong Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Timôthê nhì chương 3 câu 12, Matthew chương 5 câu 10 nói: phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Chúa cầu nguyện cho chúng ta được thánh hóa. Giăng chương 17 câu 14: con đã truyền lời cha cho họ, bây giờ Ngài truyền sự chú ý từ sự bí hiền của Ngài sang các môn đồ trở thành con cái của Chúa. Và sống trong thế gian là một nhiệm vụ khó khăn. Chúa Giêsu không cầu nguyện để cất chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng để chúng ta được thánh hóa trong thế gian. Từ thánh hóa có nghĩa là tách biệt, để sang một bên, biệt riêng hoặc làm cho nên thánh. Tôi sẽ giải thích chỗ này. Trong Cựu Ước, khi bất kỳ vật gì được đem vào trong đền thờ thì nó sẽ trở thành vật thánh. Tại sao? Bởi vì nó đã được biệt riêng ra cho một mục đích duy nhất là ở trong đền thờ. Không có sự thánh thiện nào ở trong vật thể đó, nhưng nó được thánh hóa vì nó đã được biệt riêng. Cho nên đây là những gì Chúa Giêsu đang muốn nói. Họ đang ở trong thế gian, nhưng hãy biệt riêng họ với thế gian. Sự nên thánh là một quá trình. Đầu tiên, Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta qua Kinh Thánh. Chúa Giêsu nói: xin cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của cha là chân lý. Giăng chương 17 câu 17. Cách Chúa giúp chúng ta được biệt riêng là Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài. Lời Chúa là lẽ thật. Kinh Thánh vạch trần những lời nói dối của thế gian. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tội lỗi sẽ không bao giờ thỏa mãn được chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng sự vui mừng đến từ Chúa và cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta. Thứ hai, chúng ta được thánh hóa bởi Thánh Linh. Ngài đang hành động trong chúng ta. Ngài cáo trách khi chúng ta phạm tội. Ngài cảnh báo khi chúng ta đang bước vào sự cám dỗ, và Ngài khích lệ khi chúng ta cảm thấy ngã lòng. Thứ ba, chúng ta được thánh hóa bởi các thánh đồ. Đức Chúa Trời đặt để những con người trong cuộc sống của chúng ta để giúp chúng ta sống thánh khiết. Đừng cố đẩy họ đi chỗ khác. Tôi cố tình được bao quanh mình với những người giúp tôi tăng trưởng. Tôi cho phép họ cảnh báo tôi khi họ cảm thấy tôi có những bất thường. Kinh Thánh nói, giống như sắt mài nhọn sắt, cũng vậy con người mài giũa diện mạo bạn mình. Châm ngôn chương 27 câu 17. Chúa cầu nguyện để chúng ta được hiệp một. Giăng chương 17 câu 20 đến câu 21. Cha ơi, con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa, để tất cả đều trở nên một, như cha ở trong con và con trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Do đó thế gian tin rằng cha đã sai con đến. Đây là tấm lòng của Đức Trời, ngày một chúng ta hiệp một. Và đây không phải là sự hiệp một về cảm nhận hay là chỉ hiệp lại cho có. Ngài nói rằng để tất cả đều trở nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha. Đó phải là sự hiệp một như Chúa Giêsu và Chúa Cha. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 3 đến câu 6, Phao-lô nói rằng chúng ta phải làm mọi cách có thể để gìn giữ sự hiệp một, cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một bắt tem. Chỉ có một Đức Chúa Trời, cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Lý do tại sao rất khó giữ được sự hiệp một là vì tất cả chúng ta đều rất khác nhau. Sự khác biệt của chúng ta có xu hướng chia rẽ chúng ta. Nhưng thực ra, ý định của Đức Trời là sự khác biệt của chúng ta sẽ mang chúng ta lại với nhau. Ví dụ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời lại tạo lên người nam và người nữ khác nhau đến như vậy. Galati chương 3 câu 27 đến câu 28. Người nào trong anh em đã được bắt tên để thuộc về Đấng Christ để mặc lấy Đấng Christ, tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Đức Trời đã tạo nên người Do Thái, Hy Lạp, Caribe, người da trắng, người châu Phi, người châu Á. Ngài tạo nên chúng ta khác nhau không phải là để chúng ta ghét nhau, mà là để yêu thương nhau. Sự khác biệt đó là để chúng ta vui mừng cùng với nhau. Đó là lý do tại sao Chúa muốn hội thánh của Ngài là một hội thánh của tất cả các dân tộc. Chúng ta được định để đến với nhau. Chúng ta không được định để chia rẽ. Chúng ta không được định để chỉ đến ngôi nhà thờ nhỏ dành riêng cho người da trắng, da đen hay là da vàng của chúng ta. Đừng bao giờ để cho màu da trở thành thứ chia rẽ chúng ta. Không hề có hội thánh người da đen hay hội thánh người da trắng trên thiên đàng. Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 10 nói: Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông, không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiến, đứng trước Ngài và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Trời của chúng ta, đứng ngồi trên Ngài và thuộc về Chiên Con. Thi Thiên chương 113. Thi Thiên chương 133 câu 1 đến câu 3: Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp biết bao. Điều ấy như sầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy xuống gấu áo người, giống như xương móc hẹp môn, xa xuống các núi Sion. Vì tại đó Yeshua đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Sự hiệp một là nơi Chúa sẽ ban phước, đó là nơi Ngài đem đến sự thế mới. Sự hiệp một là nơi Chúa ban sự sức giàu, đó là lý do nó quan trọng đến như vậy. Có sức mạnh trong sự hiệp một. Chúa cầu nguyện để thế giới có thể được nghe phúc âm. Cuối cùng, Chúa xu hướng sự chú ý của Ngài đến với những người hư mất. Sang chương 17 câu 18 đến câu 20: Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian. Con hiến dâng chính mình vì họ, để họ cũng được thánh hóa trong chân lý. Cha ơi, Con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa. Có một thế giới đang hư mất ngoài kia, trong Luca chương 15, Chúa Giêsu đã kể sự ngôn về con chiên đi lạc, sự ngôn về đồng bạc bị mất và sự ngôn về đứa con trai hoang đàng. Họ trông như thế nào, họ sống ở đâu, họ đi xe gì, đều không quan trọng. Điều quan trọng là họ đang bị hư mất. Điều đáng buồn là sự phán xét sẽ sớm đến. Chúa không muốn bất cứ ai phải bị hư mất. Phi-e-rơ nhì chương 3 nói: Chúa không muốn một người nào chết mất. Đó lý do tại sao dường như Chúa cứ trì hoãn. Thiên đàng vô cùng thật và vô cùng đẹp, nhưng địa ngục thì cũng vô cùng thật và vô cùng khủng khiếp. Khải Huyền chương 20 nói rõ rằng địa ngục không được tạo ra cho chúng ta, mà là cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. Đó lý do tại sao chúng ta phải đi đến khắp các quốc gia. Phaolô nói trong Côrintô nhì chương 5 câu 10 đến câu 11: Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc điều ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. Bởi vậy, sau lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục những người khác. Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi, và tôi hy vọng lương tâm anh em cũng biết rõ chúng tôi. Chúng ta có một nghĩa vụ thiêng liêng là sao báo cho cả thế giới về tin lành. Chúng ta làm việc đó bằng cách nào? Đầu tiên là bằng tình yêu của chúng ta. Câu chuyện người Samari nhân lành cho chúng ta biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu hy sinh cho một thế giới đang chết mất. Luca chương 10 câu 25 đến câu 37. Thứ hai là chúng ta chia sẻ tin lành bằng đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể là Chúa Giêsu duy nhất mà người ta gặp được. Vì vậy, hãy sống sao cho thật đáng giá. Cuối cùng, chúng ta chia sẻ tin lành bằng môi miệng của chúng ta. Hãy nói cho họ biết rằng Chúa Giêsu yêu thương họ. Hãy nói cho họ biết rằng Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của họ. Nguyện xin lời cầu nguyện của Chúa cứu thế Jesus Christ của chúng ta được ứng nghiệm trong cuộc sống của chúng ta.